cài hai mươi ba tháng chín cũng là ngày Phật tử Minh Sáng Ngọc Tường thọ bắt con trai. Và kỳ rồi đó thì sư giảng về bộ ngữ lục của ngài Triệt Ngộ đến đoạn thì lặp lại cái đoạn trước đó. Cho nên người tu hành nếu kiến hoặc và tư hoặc còn dính chút ít như một sợi tóc cũng không thể nào khỏi phân đoạn sanh tử. Vậy thì biết thủ xuất tam giới khó là bậc nào? Kỳ trước là cái đoạn đó nha, bây giờ với cái đoạn tiếp. Xong, thủ xuất tam giới thì khó, mà hoành xuất tam giới thì dễ. Vì mười sử ấy cũng gọi chung một tiếng là tri kiến của chúng sinh đó thôi, không có gì khác. Tri kiến chúng sinh phải lấy tri kiến Phật mà đối trị. Thì hầu hết đó, mình tu theo cái pháp tu đa số thì mình tu theo pháp đối trị, còn mà tu đi thẳng về tâm đó thì không có đối trị. Nhưng mà đa số mình tu trên bước đường tu thì nên đối trị thì dễ hơn. Cho nên tổ mới nói rằng đó là mình lấy tri kiến Phật để đối trị tri kiến chúng sanh là vậy đó. Bây giờ nói đến cái đoạn thủ xuất tam giới thì khó, mà cái điểm này hồi trước á sư cũng có trình bày với Phật tử vấn đề mà thủ xuất tam giới và hoành xuất tam giới. Thì thủ xuất tam giới là như là ví dụ là con mọt đó, nó đục từ cái gốc tre, nó vô được cái ống tre rồi, nó đục từ cái mắt tre dưới gốc mà lên, rồi lên hết cái mắt này nó lên đến mắt khác, rồi nó lên đến mắt khác thì nó lên tới cái hết tới cái đoạn á thì mới ra. Cái mới ra là ý là tốt vào sanh tử luân hồi đó nha. Còn bây giờ đề mà hoành xuất tam giới á thì dễ. Thế dễ là sao? Là khi Phật hay là tổ chỉ mình cái phương cách mà mình không như con mọt, nó không có đục từ dưới gốc mà đục lên tới ngọn, mà đục ngang. Thế mà nó vô tới ống tre rồi mà nó đục ngang thì ta kêu hoành xuất tam giới. Hoành xuất cũng có ý như vậy, là cõi đồng cư ở thế giới ta bà mình. Đồng cư là phàm thánh đồng ở đó nha. Rồi bây giờ mình hoành xuất tam giới là đi ngang, mình phát tâm nguyện gì có Phật thì mình khi mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình dùng đồng cư Tây Phương Cực Lạc, đồng cư tịnh độ nha, là phàm thánh đồng ở ở cõi Tây Phương Cực Lạc thì nó là hoành xuất tam giới, từ khỏi đồng cư này đi ngang qua đồng cư kia, nên là kêu hoành xuất tam giới thì dễ là vậy. Vì mười sử ấy cũng gọi chung một tiếng là tri kiến chúng sinh. Là kỳ trước đó sư giảng Phật tử là mười sử thì tất nhiên là có năm cái lợi sử. Năm lợi sử đầu tiên là gì? Là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Rồi năm cái độn sử là tham sân si mạn nghi đó. Thì cái đó là năm cái này á, nó làm cho che mờ tâm tánh, nó dắt mình đi sanh tử luân hồi, đưa mình đi cái nề mà đau khổ đó. Thì bây giờ cái đó ta kêu một tri kiến chúng sinh, là cái thấy biết chúng sinh, cái lầm chấp chúng sinh mà đương lăn lộn sanh tử luân hồi vì sống theo cái mười độn sử này nha. Thì bây giờ mình muốn chuyển hóa cái mười động sử này thì phải làm sao? Là phải tổ nó phải lấy tri kiến Phật và đối trị thôi. Vậy thì tri kiến Phật là thế nào? Nói là tri kiến Phật tức là tánh linh tri đi niệm hiện tiền của chúng ta. Tánh linh tri đi niệm hiện tiền của chúng ta. Bây giờ mình hiểu hỏi là bây giờ linh tri đi niệm là sao? Tánh linh tri là chân tâm của mình đấy ha. Mà ly niệm là không có chạy theo sáu trần cái gì thế nha. Thì bây giờ mình khi mà sống tánh linh tri ly niệm mới tất nhiên là sống tự tánh chân như, chứ là tâm cảnh nhất như, hay là lặng lẽ và rõ ràng sáng biết, đó kêu sống tánh linh tri. Mà khi mình sống tánh linh tri của mình được rồi thì mình không chạy tới sáu trần. Và khi không chạy tới sáu trần thì mười sử nó không có hiện hữu, phải không? Mười sử không hiện hữu. Nhưng tánh linh tri ấy không thể cô lập một mình được, tất phải tùy duyên ứng khởi. Nếu chẳng tùy duyên Phật giới thì cũng tùy duyên chính giới mà phát khởi. Vì lìa ngoài mười giới ra không có duyên khởi nào khác. Đã. Bây giờ tánh linh tri đó khi không mà nó không có phát khởi, bị tấm lặng lẽ thanh tịnh, nhưng mà có duyên nào đó mới phát khởi được nha. Chẳng hạn như bây giờ thì để tấm lặng lẽ thanh tịnh như duyên, rồi khi mà có cảnh đến hiện cảnh, người đến hiện người, hay là khi mà có cảnh đến hiện cảnh đó, rồi tùy theo cái cảnh giới nào đó, tùy theo tâm niệm mình đó mà nó hiện khởi đó. Thì bây giờ nếu trong tánh linh tri mình không cho hiện cảnh giới Phật thì nó hiện cái chính cảnh giới kia nha. Chính giới kia là sao? Là địa ngục, là quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát. Vì ở đó cho nên mình cho cái duyên hiện khởi. Duyên khởi là gì? Là hiện giới cảnh giới Phật. Thì bây giờ tổ luận để chi vậy? Để cho mình ý niệm được và mình đi vào cảnh giới của Phật là tốt nhất. Mà muốn vào cảnh giới của Phật là thể hiện điểm nhất là mình phải ngộ tâm và sống trong cái tánh linh tri của mình, đó là Phật hằng sống tánh linh tri. Còn bây giờ mình đương tu tập thì cái dễ nhất khi mình chưa ngộ đạo thì Phật tử niệm Phật và nguyện về có Phật nha. Thì mình sống mình cũng về có Phật nha. Về có Phật đó là tu tập làm Phật, thì cái đó là tổ nó với Phật rồi chỉ đường mình, cũng là có thể mình sống tạm gần tánh linh tri và mình lấy cảnh giới của Phật để mình sống nha. Thì đó là ý nói vậy. Tổ luận tới luận lui để chi? Cho Phật tử có cái niềm tin, niềm tin rồi mình phát tâm tu trì cho được tinh tấn. Mà phát tâm tu trì được tinh tấn là làm sao cho Phật tử dễ ý thức, dễ nhận ra và mình dễ tu trì. Chứ nếu bây giờ mình chưa đủ sức để mình ngộ tâm, mà cho có một số vị sư chỉ dạy cho ngộ tâm rồi, tất nhiên là theo tinh thần của Đức Nghiêm đó, ngộ tâm mà là ngộ tánh thấy nó nghe đó, mà còn chưa sống nổi, bị nó quá vô vi, quá tế nhị nha, rồi đôi khi nó sống không nổi, đôi khi nhận được bản tâm đó, ngộ được tánh thấy tánh nghe rồi đó, mà còn sống chưa nổi, thì bây giờ Phật tử chưa ngộ được thì mình sao? Bây giờ mình dễ quá, cứ việc nhiếp tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nguyện về có Phật, đó, thì bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật và mình nguyện cái Phật đó là mình lấy tri cái Phật làm lý thuyết mình, thấy không? Là mình niệm đó là niệm vô lượng quang diệu vô lượng thọ, niệm đó là niệm phần tịch phần chiếu của chân tâm. Khi mình niệm nhuần rồi á thì nhập tâm, mà mình niệm nhuần rồi thì hết vọng quần chơi đó. Thì cái phương cách rất là tiện lợi, rất là dễ dàng, Phật tử nào cũng tu được hết. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói cái Phật quán tưởng, quán hình ảnh Phật, thì đó Đức Phật chỉ cách quán của lượng thọ. Thì cách quán đó nó tế nhị, mình có thể là mình thấy rõ, mình nhìn cái tướng Phật rồi rõ ràng rồi, khi mình nhắm mắt mở mắt đều có tướng Phật in trong cái tâm niệm, tâm trí mình thì có hơi khó. Còn bây giờ cái những hình tướng Phật quá di tế, hay là những cái nhiều cái hình ảnh quá, thấy không, 80, 32 đến tốt 80 giai đoạn mà mình phải nhớ ghi trong khắc tâm mình nó hơi khó. Bây giờ mình niệm chỉ ghi Nam Mô A Di Đà Phật, hay ghi A Di Đà Phật thôi. Đấy. Thì cái quán kia, quán hình ảnh Phật thì đưa mình đến, không còn nghĩ tưởng như chỗ nào khác nữa, chỉ hình ảnh Phật hiện hữu tâm mình thôi. Thì bây giờ mình niệm danh hiệu Phật cũng không còn nghĩ tưởng cái vọng tưởng vọng niệm nào khác, chỉ danh hiệu Phật, không danh Phật ghi ra tâm mình thôi. Thì giờ cũng được thanh tịnh nha, phải không? Thì Phật tổ tùy duyên đầy đủ phương tiện, phương tiện tiện xảo khéo léo để tùy cơ cho mình ứng dụng như dễ, phải không? Mà làm sao tất cả pháp nào đưa mình đến thanh tịnh thôi. Mà trường hợp mà đưa mình đến thanh tịnh đôi khi có một số trường hợp vấn đề cái nghiệp lực mình nó sâu dày, mà cái vọng niệm mình nó quá nhiều, mà bây giờ mình muốn trở tâm thanh tịnh được cũng khá gai. Vì đó cho nên Đức Phật
Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà kết hợp lại, thấy không? Bàn thảo thế nào đó để dùng phương tiện điện xảo để giúp duyên cho mình có sự tăng tấn. Bây giờ trường hợp như mà tự thấy như tu thiền, ta dùng danh hiệu Phật để niệm danh hiệu Phật hoài là hết giọng rồi được cái quần cho, ta kêu niệm Phật để trừ giọng niệm, nhưng chưa đủ sức mạnh, tâm mình yếu chưa đủ sức mạnh, mình đã cộng thêm tín ngưỡng nữa, cộng thêm cái tin tưởng cái lời Phật đại nguyện Đức Phật A Di Đà đại từ để bi tiếp trước mình đó. Vì ở đó cho nên mình cái sức yếu, cái nghiệp cho dày nữa nhưng cũng lướt qua, nhờ có cái tinh thần tín ngưỡng, nhờ có tinh thần tin rằng Đức Phật A Di Đà đi, khi mình tha thiết mình niệm danh hiệu Ngài thì Ngài không bao giờ bỏ rơi mình. Vì ở đó nó có sức mạnh thêm, ha, có sức mạnh để cho mình niệm được tinh tấn. Chứ nếu trường hợp mà bây giờ nhiều người nói tôi niệm đi hết giọng rồi còn chưa được, nhưng mà đôi khi có những cái nó gai, nó hơi khó, bắt đầu mình không đủ sức để tiến nữa, nhưng có cái Phật đó, có Phật lực tiếp viên, mình tin tưởng như vậy ha, rồi mình niệm vậy rồi thì khi mà mình chưa được kiếp tâm bất loạn chắc nữa thì nhờ cái lòng tha thiết của mình nương theo đại nguyện, mình cũng được về cõi Phật, được thoát khỏi sanh tử luân hồi vậy, nơi đó tiến tu làm Phật. Vì cái lẽ đó là mình thấy cảm thấy nó không quá khó khăn, nó không phải là quá sức mình, mà không khó khăn, không quá sức mình là mình tinh tấn tu trì được, đang tinh tấn tu trì được. Đó. Cái đó là một cái là cái tâm lý rất hay của nhà Phật. Bây giờ Phật tử thấy nha, ở ngoài học sinh á, hồi nhỏ mà Phật tử đi học á, khi nào mà cái bài dở gì mà mình làm hay đấy ha, mình làm được đấy ha, là hăng hái đi học lắm. Mà còn cái bài dở nào nó quá sức, hay là mình kém về môn đó là tới cái giờ đó đấy ha, là muốn cướp cua rồi, muốn cướp cua thôi, muốn nghỉ cái muốn nghỉ cái thời khóa đó, hay muốn nghỉ cái tiết học đó. Có một số người sẽ hỏi gì, mấy người nhỏ nhỏ gì hỏi nó thử coi, nó hay rồi hăng hái lắm, xuyên đi cái giờ đó. Thì cái pháp tu mình cũng vậy, mình làm sao tìm được cái pháp tu nào mà mình vừa sức mình có thể tu được, mình hiểu được, mình nhận được, mà mình tu trì thì Phật tử tinh tấn được. Còn nào mà mờ mịt nó khó quá, mình chỉ mình không nắm tới, mà mình tu luyện thế nào mình không hiểu được, mà mình tu tính cách mà mơ màng mơ hồ đó, thế thì tất nhiên nhất định là người ta không bao giờ tinh tấn được. Mình phải lý chỗ đó nha. Cho nên đó, cái nào á sư đã trình bày đây theo là trùng duyên lời Phật lời tổ, Phật tử cái nào mà không hiểu hay là cái nào hơi khó ý nghĩa mình, là Phật tử nên hỏi lại nha, để cho rõ ràng đường hướng đi mà mình tinh tấn tu mới được nha. Sư cố gắng đi dạch trần ra cho những cái gì mà nói dễ hiểu mà Phật tử có thể là tinh tấn được, Phật tử thì là tu trì được, thế là đi rất là khá dễ dàng ha, để mình đi. Còn trừ trường hợp mà vị nào không được tinh tấn, cái nghiệp lực nó quá mạnh làm cho mình giải đãi buông trôi, đó chuyện đó là cái nghiệp quá, cái nghiệp lực nó quá nặng rồi thì không nói. Còn đa số làm sao mà nắm được rồi cố gắng tu trì thì được kết quả ha. Kết quả nó nổi là 10.000 người tu 10.000 người được, 10.000 người được là giác sanh giác ngộ. Nhưng tánh linh tri ấy không thể cô lập một mình được, tất phải tùy duyên ứng tại. Nếu chẳng tùy duyên Phật giới thì cũng tùy duyên chính giới kia mà phát khởi. Vì lìa ngoài 10 giới ra không có duyên khởi nào khác. Đây. Thì tổ nó rõ ràng như vậy. Vì cái tâm mình khởi niệm lên là luôn luôn rơi trong 10 pháp giới, không khi nào ra khỏi 10 pháp giới được. Thế thì cái niệm tưởng mình trong 10 giới đó. Vì đó đó cho nên cái này là rất là thiếu yếu, cho nên tổ mới lặp đi lặp lại rất nhiều lần cái điểm này. Thì khi mình hiểu rồi đó thì cái người khôn, cái người có sự trí tuệ sáng suốt là phải chọn tâm niệm của mình. Vì đã đó trên bước đường tu trì Phật tử không cần đòi hỏi Phật tử tu cái gì nhiều hay là khó khăn nhiều, mà tu rất gọn là sao? Tu mỗi tâm niệm sư đi. Nha. Tu mỗi tâm niệm đi. Là bây giờ không cần cái tu gì mà tu tu một niệm mà niệm khởi, tu hết niệm này tới niệm khác, dễ không? Gọn quá ha. Rồi tôi tu và tu cho nó có tôi tu quý sư chỉ dạy tu tâm niệm, cứ việc nam mô vậy là Phật hết, niệm này cái nam mô Phật khác, rồi nam mô vậy là Phật khác, dễ không? Tâm niệm thôi, yêu nữ các cái khác xen rồi nó bắt đầu lại rồi đó, xen chuyện nhớ, chuyện thương, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện ghét là bắt đầu là nó đi niệm khác rồi đó, thì mình chuyển lại. Đó, tu một niệm chánh niệm là giữ nam mô a di đà Phật, đó là chánh niệm. Còn niệm nào lệch lạc khác, buồn vui khác, đó là tà niệm. Nhưng mà từ cái tà niệm đến cái tà hạnh là hành động tà. Vì cái đó cho nên mình cứ giữ một niệm này là kêu là chánh niệm. Và chánh niệm này tôi không cần tu phải nhiều nữa, mà tu một niệm thôi, hết niệm này tu niệm khác. Tự coi nó gọn mà dễ không? Cái pháp rất cao quý và kết quả rất cao siêu, mà chỉ cho mình tu có gọn gàng, có một sát na là một niệm thôi, thì hết niệm này cứ tiếp tục niệm khác. Ha, đó là ý gì? Vậy thì muốn tùy theo duyên khởi Phật giới, không chi bằng lấy tâm tính nguyện của ta mà trì danh hiệu Phật. Đấy, bây giờ tổ chỉ rất là gọn gàng cho mình tu trì, và Phật tử phải có cái niềm tin. Ha, bây giờ muốn, vì mình không thể là không có duyên khởi được, tâm khởi là có duyên khởi. Thế thì bây giờ mình cao quý nhất, tốt đẹp nhất và lợi ích nhất là để duyên khởi theo Phật giới. Mà muốn duyên khởi Phật giới thì không chi bằng lấy tâm tín nguyện của ta mà trình giảng hiệu Phật. Đấy. Muốn duyên hiểu Phật giới thì Phật chỉ rõ ràng là lấy cái tâm tín nguyện của ta mà trì danh hiệu Phật. Ta kêu là tin cho sâu rồi nguyện cho thiết và công hạnh cho dày là đó. Nha. Cho nên mình Đức Phật tử để ý cái này, khi mà mình học kinh Di Đà đó, mình thấy Đức Phật lặp đi lặp lại cũng khá nhiều lần là muốn gì có Phật được là mình phải dùng cái tâm tín nguyện hành thôi. Ha. Nếu rời cái đó là nó không có tìm cảm ứng, không có tương ưng với cảnh giới của Phật được. Chẳng hạn như có nhiều người nói tu tịnh độ, sư để ý á, ha, tôi thì hỏi một tử, tôi chưa chưa tu tịnh độ, đâu tịnh độ sao đâu, thì sư niệm Phật, cố gắng niệm Phật, ha, còn gì nữa không? Đó là niệm Phật, trừ vọng niệm, cái đó thành thiện rồi, phải không? Cho nên trước đại sư mới nhắc nhở cho mình, dầu cho mình niệm Phật chính nhất là niệm liền miệng, niệm liền tiếng, mà gió thổi không vô mà nước tạt không vào, là một tử thành niệm, đó là niệm liên lụy lắm, ha. Nhưng mà nó cũng không lấy gì để giảng sanh được. Phải sao vậy? Vì thiếu tín nguyện mới có hạnh thôi. Để chỗ này rất rõ ràng. Có nhiều người làm nó cũng tu tịnh độ vậy, mà không có tín nguyện mà đâu nó tu tịnh độ được. Nếu niệm Phật để trừ vọng niệm á là tâm thiền đó. Thế mà thiền đó là nằm trong tự lực rồi, không có tha lực nó. Tại sao không tha lực? Vì mình không có tín nguyện, không có cảm ứng được. Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách rõ ràng. Vậy thì mình muốn về cảnh giới Phật là cảnh giới Phật A Di Đà thì mình phải tín nguyện hành ba cái đó cho đầy đủ nha. Duy có một điều là tín phải cho sâu, nguyện phải cho thiết và trì danh phải chuyên cần mới được. Đây, tín á là không phải tin phớt phớt bên ngoài, không có tin cặn cặn, không có tin nói ngoài môi ngoài miệng, mà tin sâu, tin rõ nơi tâm mình. Bây giờ tự nói, bây giờ thưa sư trình bày cho cái thí dụ nào mà cho nó sâu vô rõ ràng đó. Dạ, thưa thí dụ nhiều tự nắm nha. Sư thí dụ bây giờ á, sư có một đồng xu, ha, một đồng xu, đồng bạc từ xưa đi, ha, đồng bạc chì đó. Thì bây giờ sư để tay sư ở sau lưng sư rồi sư đưa Phật tử, sư xin hỏi Phật tử tin rằng á, cái nắm tay, trong cái nắm tay sư có đồng xu hay không? Thì Phật tử còn nghi ngờ, phải không? Còn nghi ngờ không biết ông đưa sau lưng, ông đưa ra mình không biết có để hay không nữa. Thì mình nói may rủi thôi, ha, tin có hay không cũng tin, mà tin may rủi thôi. là không rõ ràng, phải không? Bây giờ sư lại sư đưa Phật tử đây, bên tay đây là đồng xu, bên đây là cái bàn tay xè. Bây giờ cái đồng xu đây sư đưa để qua đây, để bàn tay đây rồi sư bấm lại, sư hỏi Phật tử tin rằng có cái đồng xu trong cái bà cái nắm tay xe không? Thì Phật tử nói thưa sư có thể như vậy, thưa sư có thừa, nếu tin hay không là thừa, vì quá rõ ràng, thấy chưa? Quá rõ ràng là cứ mình tin rằng 100% sư để đây không lẽ sư hát tục gì, để đây thì bấm ở đây thì nó nằm đây, có phải có trong cái đồng xu ở trong nắm tay chứ chắc, phải không? Vì nó quá rõ ràng, có thể nói rằng là phải tin hay không là thừa, vì quá rõ ràng rồi, phải không? Thì Phật tử khi mà sư giảng đạo Phật tử nghe rồi đó, làm sao mình hiểu được cái tin như vậy nó quá rõ ràng rồi, nó vượt cái niềm tin rồi, phải không? Nó vượt qua cái niềm tin thường đó, như vậy mới là gọi là tin sâu. Khi mà tin sâu rồi á, mình thấy quý báu tốt đẹp quá thì dĩ nhiên là phải nguyện thiết à, phải không? Em muốn về có Phật thôi, muốn về có Phật để làm gì? Để làm Phật cho mới thương. Cái mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cuối cánh nhất của mình trên đường tu là gì? Để làm Phật. Tất cả những hạnh tu nào cũng là đi đến qua Phật đó. Thì mình tu trì đây được hướng về qua Phật, mà cái quả Phật này được bảo đảm, thấy không? Được về có Phật là bảo đảm trở thành Phật. Bởi vì luôn luôn về tới đó là trụ bậc A Bệ Bạc Trí, là trụ bậc bất cứ chuyển. Mà đã bất cứ chuyển rồi thì không có vấn đề thôi chuyển, không có vấn đề mà không làm Phật được. Bởi vì mà tiến tu hoài làm sao làm Phật được, phải không? Nhất định là tất cả những mọi người về có Phật được, làm Phật được cả. Đôi khi Phật tử sẽ nhắc lại thêm cái này á, vì Phật tử nghe băng á là phải khéo, mà đa số Phật tử nào thường thường tôi thấy cũng nghe băng Thanh Từ nhiều lắm, nhưng mình biết rằng á, ngài Thanh Từ là ngài ông thầy dạy về Thiền Tông, phải không? Thì cái bên Tịnh Độ Tông ngài không tu, ngài khảo cứu phớt qua thôi, cho nên ngài nói theo ý niệm của bên thiền. Thì cho nên rằng ngài nói rằng quý Phật tử phải làm hiền thôi, không thể làm dữ được. Phật tử phải làm hiền rồi thì bắt đầu mới về có thể phương cực lạc ở được. Chứ nếu bây giờ mà mình làm dữ, làm quấy, làm ác, thì khi mà mình tới giờ lâm chung, cho mình tha thiết đi, nguyện có Phật đi, Phật trước gì có Phật đi, rồi mình lên đó mình chửi lộn, người ta chịu không nổi, Đức Phật cũng đưa mình về. Và Phật tử rằng ngài nói cái lý thì đúng đấy, nhưng mà không đúng, phải chứ? Nếu trường hợp mà dâu cho mình làm dữ, làm quấy, làm ác đi, thì khi mà tới từ giờ lâm chung mình niệm 10 niệm nhờ nguyện lực Đức Phật ấy nè, mình về cõi thiên phương cực lạc. Nhưng mà xin thưa về đó là ở trong cái thai sen. Trong cái thai sen đó, mỗi ngày Đức Quan Thâm Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát đến đi vào cái thai sen đó để dạy dỗ mình tu tập, phải không? Dạy dỗ mình tu tập. Khi mà đến ngày giờ được thấy, tạm thấy được đó, là gợt sạch hết cái vọng niệm, vọng tâm, sự chấp nhất, cái nghiệp mà giữ dằn quá của mình đó, thì ngày tự liên qua quá sanh. Mà từ liên qua quá sanh rồi đó, thì gặp Đức Phật hay nào lại hầu Phật hay nào. Mình đỡ trong thai sen chưa gặp Phật hay nào được. Từ liên quan quá sanh rồi, mình đã chuyển kiến Phật hay là mình để Phật thuyết từ pháp, mình nghe được là chứng thành thánh. Và chứng thành thánh rồi mà còn lo chửi lộn, dữ dằn gì, ai cho ra thì mình lo chửi người ta, cho ở trong cái thai sen á, được chưa? Mới hiểu rõ vậy chứ đừng nói biết cái kia là ý ngài nói thì hay, biết mình tu làm hiền làm lành. Nhưng mà thưa, nếu được cái lời nguyện Đức Phật là phải, nhưng mà ngài có cái phương cách, không? Phương cách để cái đại nguyện của ngài nó trọn vẹn. Thì lỡ cái người nào mà được bị ngũ nghịch thập ác cái nữa, ha, làm quái ác cái nữa, nhưng mà tới giờ lâm chung làm sao mà nhớ lại niệm 10 niệm cũng giảng sanh. Mà khi giảng sanh được rồi thì ngài có phương cách chứ, ha, để cho người giữ làm loạn có cái phương lạc đâu có được, gợt sạch, ha, gợt sạch hết rồi thì mới cho ra, ha, mới cho ra. Rồi ra rồi là và Đức Phật cái đạo tiếp tục pháp tự nhiên đến công viên võ mãn thì được đặt thành thánh. Mà thánh rồi ta hiền khô rồi, tốt đẹp rồi lên thành thánh rồi đâu có vụ mà nó chữa lộn đó, đó không? Cái ý niệm rõ ràng. Nhưng mà ngài nói thì cũng tốt thôi, bởi vì đúng ra là có pháp tu theo phương cực lạc, mình cũng làm hiền, làm lành, làm tốt, hiếu để cha mẹ, nhớ ơn sư trưởng, nhớ ơn Phật. Dĩ nhiên cái chuyện đó là phải có thôi, ha, là phải tu vậy thôi. Còn á, cái người nào cũng làm quấy, làm ác, dữ dằn, dĩ nhiên làm sao cảm được Phật cái nào được. Nhưng mà phải nói là ngàn muôn người có một hai người nhờ tiền kiếp có tu trì rồi, rồi kiếp này cái nghiệp nó đảo điên nữa, làm cho mình dữ dằn quấy ác, là cái nghiệp nó xui khiến, rồi tới gần tới giờ nói chung gặp thiện trí thức đó, gặp thiện trí thức được là sao, là phải nhờ cái phước hồng hồng ân đó, hồng phước từ kiếp trước. Bây giờ thiện thức đến nhắc nhở mình, mà nhắc nhở mình là tin liền, rồi niệm Phật liền, nguyện gì có Phật liền, tha thiết nhờ Đức Phật từ bi cứu giúp mình về có Phật, thì cái đó đâu phải là mình cái người quá quấy ác mà không có duyên làm kiếp trước mà được đâu, đó không? Mà được đâu. Thì khi mà kiếp trước mình đã tạo rồi, bây giờ mặc dầu kiếp này lỡ dữ dằn quấy ác mà tới giờ lâm chung rồi niệm 10 niệm cũng giảng sanh được, nhưng mà sư sinh tư là ít lắm, đó không? Nhờ cái tiền kiếp trước đó, ha, rồi đầy đủ phước duyên tới giờ lâm chung gặp thiện thức mới được như vậy. Thì người ta nói ngàn muôn người mới được một hai người thôi, thì mình không nên tu pháp đó. Nhưng mà mình khẳng định rằng mình dữ dằn quấy ác là không về có Phật được, là không phải vậy. Vì đại nguyện Đức Phật Đại Đà không lên đứng sao, không thể hiện được sao, phải không? Vì đó giàu muốn và không gì thì cũng trên bước pháp tu tịnh độ, Phật tổ cũng khuyên mình ở gia đình thì phải hiếu đệ cha mẹ, người phải thuần phục hòa nhã, ra xóm làng xã hội thì phải hiền lương hiền đức tốt đẹp. Để chi? Rồi mình niệm Phật thêm để cảm ứng Đức Phật cái này dễ, để tương ưng giúp pháp với Phật, phải không? Dễ đó. Thì cái chuyện đó phải vậy thôi, cái pháp nào cũng phải làm hiền làm đức làm tốt thôi. Nhưng mà nếu khẳng định rằng người làm mà quấy ác rồi á, dữ dằn là không về có Phật được, thì không được, không thể khẳng định gì được. Hay là đôi khi Đức Phật rước gì đó rồi cái dữ dằn ác mình nó phải trở về đây, Đức Phật cũng đưa về, bây giờ nó làm náo loạn, không phải vậy, phải không? Cái đầu nó ra đó, Đức Phật đã chuẩn bị hết rồi nha. Quả như ta thiệt dùng tâm sâu thiết và chuyên cần ấy mà tính nguyện trị danh, tức là lấy tri kiến của Phật làm tri kiến của ta. Đây cái chỗ này quan trọng nha. Bởi vì tại sao mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình, là Đức Phật chỉ cho mình nếu mình tin sâu rồi, mà nếu trường hợp tin sâu rồi mình có người thế nào, mình nghe giảng đạo thế nào, mình nghe là Phật giảng thế nào, mình mới được cái niềm tin sâu. Cái niềm tin sâu đâu phải nghe phớt phớt hay là nghe, mình nghe thường thường mình tin sâu được, mà mình tin sâu rồi mà mình tha thiết nguyện về có Phật rồi, rồi mình niệm hồng danh Phật rồi đúng cách, thì lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình. Tri kiến Phật là cái thấy biết của Phật, tri kiến Phật là kêu đại từ đại bi, đầy đủ sự sáng suốt, đầy đủ trí tuệ của Phật làm tri kiến mình. Phải sao vậy? Vì Đức Phật dùng tri kiến Phật nó soi rọi vào tâm khảm tất cả chúng sinh, thì ngài dùng cái đại phương tiện như thế nào đó để tâm mình nó được mở khai. Vì tất cả quý Phật tử tiềm ẩn đều có đại trí tuệ cả. Đang bởi Đức Phật khi mà ngày trước cái thành Phật đó, ngài nói ngài nhìn cái huệ Phật, nhìn cái huệ nhãn của Phật, xem khắp cái nghiệp chúng sinh, thì thấy ngài tuyên bố rằng tất cả chúng sinh có đầy đủ đức tướng trí huệ như lai, cũng như Phật vậy. Nhưng mà giờ mình che mà, thì Đức Phật mới dùng cái phương tiện thiện xảo như thế nào đó để khai mở cái đại trí tuệ của mình. Hồi mình có sẵn nhưng mình không biết cách khai mở, không? Đức Phật mới dùng cái phương tiện đó để chỉ mình khai mở. Chỉ mình khai mở đó là thế nào? Là tính sâu, nguyện thiết, công hạnh dày. Đấy, đó là khi mình đầy đủ ba cái nhịp cầu này rồi,
thì mình sẽ về đến Tây Phương Cực Lạc. Và mình đầy đủ phương tiện rồi, tính nguyện hạnh rồi, là mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình đấy. Tất nhiên là mình sẽ mở khai tri kiến của mình khi có ba phương tiện này được đầy đủ. Tổ nói chi là nó rất là lợi ích. Nó rất lợi ích đến đổi mà mình dùng cái này là mình đương hành, đương dùng tri kiến Phật. Khi mình tự nghe vậy mình phải tinh tấn kha mà, phải không? Chứ mình nói không có pháp tu nào, không có hạnh tu nào mà bằng cái hạnh này. Nó vừa, nó không phải khó tu lắm, không có quá sức mình lắm, mà kết quả lại siêu việt, kết quả lại thù thắng. Mà nhờ Bồ Tử hiểu vậy, có niềm tin như vậy là Bồ Tử mới tinh tấn. Mà bước đường tu trì của mình, cái sự tinh tấn nó là quan trọng. Cho nên trong lục độ ba la mật là tinh tấn ba la mật cũng là rất cần thiết. Nếu sáu ba la mật kia mà không có tinh tấn là không đạt thành quả. Thành ra có một cái tinh tấn ba la mật là nó đưa mình đến quả quả Phật quả thánh, thoát khỏi sanh tử luân hồi cũng nhờ cái tinh tấn lực này. Và cũng tức là ở trong niệm niệm mà ta lấy tri kiến Phật đối trị tri kiến chúng sanh. Đây, tổ nói cho Phật tử nghe cái này rất hay nha. Nè. Và cũng tức là ở trong niệm niệm mà ta lấy tri kiến của Phật đối trị tri kiến chúng sanh. Vì sao vậy? Vì khi Phật tử khởi niệm Phật, niệm niệm là bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì tại sao lấy tri kiến Phật làm đối trị tri kiến chúng sanh? Nếu mình không niệm Phật là mình sẽ niệm chúng sinh, niệm mừng, niệm giận, niệm buồn, niệm vui, niệm thương, niệm ghét, hay là cái niệm thấy chấp như nãy chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, hay là tham sân si mạn nghi, thì cái này tri kiến chúng sinh là nó luôn luôn hàng ngày và vô điều kiếp tới giờ mình được xài những tri kiến, những thấy biết này, những cái lợi sử và độn sử này. Bây giờ mình dùng danh hiệu Phật rất dễ, tính hành nguyện ở đàng hoàng mình niệm danh hiệu Phật, là hiện bây giờ mình chuyển hóa, mình không còn cái biết lợi lạc nữa, mình không còn chấp sắc thân mình nữa là thiệt nữa, mình không còn chấp những của cải tài vật ở trên thế gian này là của mình nữa, và mình nguyện xả bỏ cái cõi này để mình về cõi Phật. Đó là một cái niệm xả ly tự trong đó, Phật tử không được niệm xả ly, nhưng mà tha thiết niệm Phật, nguyện của Phật rồi là tự nhiên tiềm ẩn trong đó niệm xả ly, và sẽ chuyển hóa cái mười sự này trở lại vào cái chân của Phật, vào cái chi kiến Phật ngay nơi cái niệm này. Đó là tự chuyển hóa đấy, tự thành ngộ không. Người ta dùng đủ các đủ phương tiện, đủ các đối trị khác để đối trị từng sự một, mà bây giờ tự dùng có mấy cái phương thuốc này, phương thức là A Già Đà, em nói danh hiệu Phật A Già là cái phương thuốc thánh thiện, cái phương thuốc A Già Đà trị bá bệnh. Vì ở đó mình niệm một danh hiệu Phật là phương thuốc này trị tất cả những cái mười loại sự kia, tự nhiên như vậy, tự nhiên cái phương thuốc này sẽ chuyển hóa tất cả, mà không cần Phật tử phải dò những cái loại sự này, phải thân kiến, phải làm tu thế nào để trừ thân kiến, biên kiến phải làm tu thế nào để trừ biên kiến, tà kiến mà tu thế nào để trừ tà kiến, tham sân si phải dùng cái phương cách gì để trừ tham, trừ sân, trừ si. Nhưng mà nó hơi cực, Phật tử thấy không? Nhớ cũng khó, mà mình tự đòi hỏi mình lớn tuổi rồi già cả, làm sao mình nhớ hết những cái đó. Bây giờ cái gì dễ nhớ, chỉ cái Nam Mô gì mà tôi trừ hết dễ cái Nam Mô gì mà cứ việc niệm đi, nhắm mắt mà niệm đi, mở mắt mà niệm đi là nó tự nhiên chuyển hóa hết. Tổ khẳng định, thầy tổ khẳng định mình như vậy, rồi tự có niềm tin thì tu đi, tự nhiên chuyển hóa rất là rất. Nếu ta để được tính nguyện trì danh vào trong tâm thập sử, tất nhiên ta chuyển được duyên khởi chúng sinh làm duyên khởi Phật giới. Đây, vậy thì tổ nói rằng nếu ta để được tính nguyện trì danh vào tâm thập sử, vì sao, tại sao nó để vào tâm thập sử, là vì Nếu ta không để vào tâm là mình không tha thiết tu. Mình niệm Phật ở bên ngoài, mình niệm Phật ngoài miệng, ngoài môi, chứ không có niệm Phật nơi tâm. Phải không? Thì trong vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, mình đã từng tạo và những cái chủng tử thập sử nó tiềm ẩn sâu trong tâm của mình. Phải không? Mà bây giờ mình muốn chuyển hóa mà mình cứ mình nói ngoài môi ngoài miệng, mình niệm Phật ngoài môi ngoài miệng không thì không thể chuyển hóa được. Phải không? Muốn chuyển hóa được thì cái tính nguyện trì danh này phải sâu vào để tâm khảm của mình, nó nằm ở trong lòng cái thập sự để nó chuyển hóa thập sự được, phải không? Ý tổ nói rằng trong những cái pháp tu đó, ha, thì nó có tán tâm niệm Phật và tịnh tâm niệm Phật, hành định tâm niệm Phật, thì khuyên mình nên dùng tịnh tâm niệm Phật thì mới đi sâu vào trong đó mới chuyển hóa được. Còn tán tâm cũng được nhưng mà nó thời hợp ở ngoài đó không thể chuyển hóa được, không thể kết quả sâu đậm được, phải không? Rồi. Thì nên tổ mới nhấn mạnh cho mình đó là phải tính hạnh nguyện tự danh đi sâu vào tập sự, tất nhiên phải chuyển được duyên khởi chúng sanh thành chuyển hóa. Tổ khẳng định như vậy và nhắc nhở mình nó rõ ràng như vậy, và mình tu đúng đắc thì sẽ kết quả như ý muốn. Đó là pháp điểm sắc thành vàng, rất màu nhiệm, không có môn nào hơn. Thấy không? Phật tử ở bên tiền ta đó, ta có thể là chỉ đá hóa vàng, ta không có pháp thuật vậy đó. Còn mình bây giờ đó là mình có thể tổ đó là mình điểm sắc thành vàng. Thấy không? Là sao? Là mình cái danh hiệu Phật này là mình điểm vào cái thập sự chúng sinh là trở thành Phật và thành vàng. Thấy không? Thì nó ví dụ là nói lại, các thập sự chúng sinh là tâm niệm vô lượng kiếp tới giờ, cái tâm niệm chúng sinh là sắc, phải không? Thì bây giờ mình tính nguyện trì danh cho đầy đủ rồi thì mình điểm sắc đó, tất nhiên mình niệm mình chuyển hóa cái tâm niệm chúng sinh đó thành cảnh giới Phật, pháp giới Phật và thành vàng, phải không? Đó, tôi kêu rằng cái pháp môn này là điểm sắc thành vàng, rất màu nhiệm, không có nào hơn đâu. Tổ thầy so sánh rồi, tổ thầy biết cách phương cách rồi, và chỉ lại cho mình tin thầy tổ là rất quý, thì không có pháp nào hết. Bởi ngài nói là rất màu nhiệm, không màu nhiệm. Có tự tiên nghĩ ra sắc màu điểm thành vàng không phải dễ, mà tâm niệm chúng sinh mình điểm vô đó là chuyển hóa thành Phật cũng là không phải dễ dàng lắm. Mà mình điểm được có phương cách, cho chỉ có cái công thức để mình điểm được thành vàng. Nhưng phải đảm đương một cách cho thật tinh, đừng còn chút ngoại duyên dính níu, càng lâu càng thiết, mãi tới không lui thì ta có thể ngồi đợi đài vàng đến rước. Tổ nói rõ ràng ham không? Nhưng phải đảm đương một cách cho thật thật tình, đừng còn chút ngoại duyên dính níu. Đảm đương một cách cho thiệt tình là sao? Và Phật thiệt tu đó, đảm đương là Phật tử tính hạnh nguyện đầy đủ, là Phật tử niệm Phật cho nó thuần nhất đó. Nên đảm đương là ráng niệm Phật đấy, nha, là cho thật tình. Tu thiệt à? Tu thiệt phải sâu lên lòng, mà muốn gì có Phật thiệt à? Chứ không phải là cái mình mỗi ngày mỗi nguyện có Phật mà tới Đức Phật đến rước rồi hẹn à? Thấy không? Hẹn là tôi thương con thương cháu rồi để chờ Đức Phật chờ có ít năm nữa tôi sắp xếp gia đình, không có hẹn. Đấy không? Bởi tổ nói rõ ràng là phải đảm đương cách cho thiệt tình, đừng còn chút ngoại duyên dính níu. Là bây giờ đúng ra trên tinh thần và tình cảm sâu đậm thì mình làm ông làm bà làm cha làm mẹ phải thương con cháu được, cái chuyện đó phải có thôi nha. Nhưng mà thương là thương chứ không có dính níu. Thương là thương, bây giờ thương tôi đi à, thương cháu một phần, lo cho con cháu đầy đủ, cho năng học đầy đủ, cho nó có công ăn sẽ làm đầy đủ, rồi đứa nào không xuất gia được thì lập gia đình nó rồi thôi được rồi. Rảnh rang mà mình chưa kịp lo trọn cái đó rồi cũng rảnh rang tùy duyên ha, mà không có dính níu. Bây giờ làm chung là đi à, mà thí dụ người ta nói cái câu này sư cũng thích, có một vị tổ nói này, nếu nhân duyên đến thì chết liền bây giờ đi, bỏ xác thân rồi đi, cũng vui lòng để đi. Mà cái cơ duyên chưa đến 30-40 năm nữa đi cũng vui vẻ mà ở vui vẻ mà sống ở đây 30 năm nữa. Phải không? Cô quý Phật tử hỏi, chưa cái đó cũng dễ đâu có gì. Coi vậy tâm lý không phải dễ à? Mà nói đôi khi mà đa số mình tham sống sẽ chết, mà đổi nó ngày mai chết cái rung rồi đó, sợ rồi đó, nghĩ cái tâm lý của mình. Còn bây giờ đương buồn vì khổ muốn chết cái rồi đó, rồi nó cho 30-40 năm nữa, sống 30 năm nữa là khổ rồi đó, tôi khổ muốn chết cái rồi đi, tôi bớt khổ, đâu phải vậy. Nhưng mà cái tâm lý đổ mà thử xem, tâm ta an nhiên tự tại. Nếu như duyên chết bây giờ ta vui vẻ chết, ta xả đi rồi không còn gì dính mắc nữa hết á. Mà nếu để 30 năm nữa tôi vui vẻ sống cái đời này không có vui vẻ sống, để chờ 30 năm nữa là bỏ xác này đi, kêu con tự tại cái đời sống chết. Còn chúng sinh nó không được vậy. Cái câu nói đó cái tâm lý sâu sắc lắm nhưng mới được. Vậy thì làm sao mà đừng còn chút ngoại duyên dính níu, càng lâu càng thiết, mãi tới không lui. Càng lâu càng thiết là Phật tử tu trì càng ngày lâu thì tha thiết niệm Phật à. Mình niệm càng ngày càng nhung, mình niệm càng ngày càng dễ, mình niệm càng ngày tự nhiên bắt tinh tấn à, bắt trớn rồi, nó ngộ nó tu trì như vậy đó. Mà nếu Phật tử mà bắt được cái trớn rồi nó đi tự nhiên đi à, tự nhiên nó chạy ro à, phải ha, nó không có thối chuyển à. Còn mới bắt đầu thì chưa bắt trớn mà tới sao dầu chiếc xe đẩy như đi cái đường này xe lửa vậy đó, mà chưa bắt trớn được đẩy nó nấy lắm ha. Mà khi nó bắt trớn được rồi nó đi lo đẩy nhẹ ấn nhẹ cái đi ha, nó chạy đường này á. Từ đấy càng lâu càng thiết, mãi tới không lui, nhất định một lòng một dạ đi tới. Cho nên người ta nhấy mấy nhà tâm lý học á, ta thấy cái giá trị chỗ này nè, nó có giá trị của anh, cái giá trị của chị khi mà mình đi đường mình lỡ mình dắt mình té ha. Thì cái giá trị tốt nhất của mình là mình dắt lỡ dắt té rồi mình đứng lên mình nhảy tới là giá trị. Còn cái ngày nào mà lỡ dắt té rồi ngồi buổi ra đau hoài cái muốn chụp lùi muốn trở về nhà là không có giá trị, phải không? Thì xuống nói rằng trên cái đời này mình có gặp nghịch cảnh, gặp buồn phiền, gặp đồng lo mà mình bị ngã té về cái nghiệp của mình đó, thì mình quán chiếu rồi thì mình đứng dậy mình tiến tới tu nữa là cái người có giá trị ha. Còn không khôn khéo, có một số người không rõ lý nhân quả, không tha thiết tu trì, mà khi mà tu xuống đừng gặp gì trở ngại hết là tu được. Còn gặp gì trở ngại, khúc mắc khó khăn, bắt đầu là không chuyện nào, thế thì nó nói đó là không trị. Thì khi mà tới mãi không lui thì ta có thể ngồi đợi đại vàng đến trước. Rồi cứ tu vậy đi, tinh tấn điều đặn như vậy đi, thì bây giờ là mình ngồi tu đây cho niệm Phật là đợi đại vàng đến trước. Tiết tổ nói vậy là tổ khẳng định rằng Phật tử nào tu được như vậy là bảo đảm 100% vàng sanh. Mà xin thưa tu đúng cách như vậy à nha, tu đúng cách chỉ cái chương giảng tử bây giờ tổ vậy à. Chứ mình tu không đúng cách thì mình không có đợi được, không có nói đợi đại vàng được, không biết đây cái đà gì, phải không? Mình để ý cho đó. Đó là do nơi cõi đồng cư bên này sanh về cõi đồng cư bên kia theo bề ngang ra khỏi tam giới. Đấy, tổ khẳng định lại. Đó là ra khỏi đồng cư bên mình là kêu mình là sao? Kêu khỏi ta bà mình rồi, phàm thánh đồng cư. Là mình là phàm. Mọi người chưa đắc chứng minh thánh là phàm. Còn mấy vị Bồ Tát, mấy vị thánh nhân thể hiện ra đời để cứu độ chúng sinh. Nha. Thì cái đó là mấy vị thánh trở vào quả ta bà này để cứu độ chúng sinh. Thì đó là thánh, thì kêu phàm thánh đồng cư là đồng ở cõi tam ma mình. Nha. Đó. Thì ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, người chưa chứng quả thánh thì nó kêu phàm, nhưng mà đó rồi sắp lên đó rồi thì nó phàm, chứ là nghe Phật hay nào tu tập thời gian nào đó thì chứng quả thánh đó. Nha. Thì cõi trên đó mà phàm rất ít là mình từ lục liên qua hóa sanh mà mình chưa được thông suốt đạo pháp, chưa tu tập nó đúng mức được thì mình còn tạm nó làm tạm, nhưng thời gian ngắn nào đó là chứng vào thành thánh hết. Thì cũng nói rằng phàm thánh đồng cư được. Còn mấy cõi mà phương tiện hữu dư hay thật báo trần nghiêm hay là thường thực quan đó là thấm hết rồi. chỉ có cõi phàm thánh đồng cư thì mới có phàm. Thì vì thế đó cho nên đó, theo bề ngang và đang có tam giới kêu hoành siêu tam giới đó ha, là theo bề ngang là rất gọn gàng, rất tiện lợi, rất kết quả mau chóng. Vì đó cho nên nếu tu đúng cách rồi thì ngay cái đời này thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chớ trường hợp mà Phật tử tu pháp của Phật chỉ nhưng mà tu thiền thì ít khi nào ta dám nói ngay cái đời này thoát khỏi sanh tử luân hồi, ít dám nói vậy. Vì từng tử mà tu thiền, từng tử mà tiến hóa lần ha, tiến hóa lần để nhập cái hàng thánh trọn vẹn mới nói là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn đa số người ta nghĩ rằng tu kiếp này để kiếp tới tiến tu nữa, lập công hồi đức tu nữa ha, rồi lập công kiếp sau để tái kiếp để lập công hồi đức tu nữa. Đó là ý là tất nhiên là không có dám nói là theo bề ngang mà đã khỏi tam giới được. Còn nếu so với cách theo chiều đức thì dễ hơn dường nào. Theo bề ngang là đồng cư này mình qua đồng cư kia là bề ngang, còn theo bề đứng là sư nói nãy đó, thủ xuất tam giới đó, từ dưới chân con mập